Kita kemudian berjuang. Trước khi chúng ta đến với lời của Ngài, lạy Chúa yêu thương, một lần nữa chúng con tạ ơn Chúa vì lời của Ngài đã nuôi sống cuộc đời chúng con. Và giờ này chúng con mở lời của Chúa ra để chúng con suy gẫm, và lòng của chúng con ước ao làm theo lời của Chúa. Con cầu nguyện xin Chúa giúp cho con và anh em của chúng con có thể nắm lấy lời của Chúa và bước đi trên lời đó, để chúng con trở nên những con cái ở trước mặt Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con giao phó thời giờ này trong tay Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trong này chúng ta suy nghĩ một cái đề tài, đó là hội thánh thật. Chắc có lẽ rằng khi nói cái đề tài này, chắc một số người cũng nói rằng, ủa vậy như vậy thì hội thánh không phải là hội thánh thật sao? Như chúng ta biết, trong cái xã hội mà chúng ta đang sống ngày hôm nay, cái thật với cái giả nó dường như giống nhau. Như khi chúng ta nhìn một chậu bông, chúng ta không biết nó thật hay nó giả. Và như khi chúng ta, nếu có dịp chúng ta đi, nhất là lên trên Hoa Cali mà lên trên Hollywood, thì chúng ta thấy có những cái nó thật mà chúng ta tưởng như giả. Có một chuyện vui là một lần đó tôi lên Hollywood và tôi thấy có một anh chàng đứng trên một cái bục tròn tròn và ảnh nhạc giật sao thì ảnh giật theo kiểu đó, và cái hình dạng của ảnh thấy như là giả vậy đó, bởi vì nó cái điệu nhạc sao thì ảnh làm y chang như vậy mà mình tưởng là giả. Và tôi với bà chị với đứa cháu nữa, nó thấy nó bây giờ hai người mới nói với nhau, bây giờ mình cá cái này thiệt hay giả. Thì nhỏ cháu nói là giả, nó để con lại con tụng vô ổng thử coi. Nhưng mà chúng tôi đi một hồi bắt đầu trở lại thì thấy ổng đi xuống ổng nghỉ, cho nên mình biết đó là thiệt, nhưng mà nó dòm y chang như là giả. Cho nên cái giả và cái thật ngày hôm nay chúng ta thấy cũng rất là khó. Và hội thánh của Chúa lắm lúc cũng như vậy, đồng nguyên bàn chàng. Có hội thánh thật thì phải có hội thánh giả. Cho nên chúng ta buổi sáng nay chúng ta suy nghĩ cái điều mà sứ đồ Phaolô muốn nhắc nhở, muốn dạy dỗ, muốn cho chúng ta thấy cái hình ảnh của một hội thánh thật. Và ước ao rằng chúng ta có thể, mỗi người chúng ta soi mình ở trong những cái hình ảnh mà sứ đồ Phaolô cho mình thấy đó, và mình xem, mình thẩm định lại hội thánh của Chúa để chúng ta biết mình đang ở đâu. Ông Phaolô ông không có muốn một hội thánh thật của Chúa lần hồi trở nên giả. Đó là điều mà ông Phaolô ông rất là sợ trong cái chức vụ của ông. Cho nên dầu ông đi hầu việc Chúa, ông thành lập hội thánh này, hội thánh kia, và ông đi về xong thì ông cũng vẫn suy nghĩ đến cái hội thánh đó. Dầu ông đang ở trong tù thì ông cũng suy nghĩ đến những hội thánh mà ông đã thành lập đó. Ông đã nuôi dưỡng họ đó, ông đã đem họ trở nên con cái thật của Chúa đó. Bởi vì ông biết rằng một ngày nào đó mà nếu lời của Chúa nó đi xa họ quá đó, thì hội thánh trở nên một hội thánh giả. Một hội thánh mất đi tình yêu thương ban đầu là một trong những cái dấu hiệu để dẫn hội thánh đó đi đến cái chỗ mà là trở thành một hội thánh giả. Và đó là hội thánh Ê-phê-sô. Sứ đồ Phaolô nói là Chúa đã cảnh tỉnh cái hội thánh đó qua sứ đồ Giăng, là hội thánh đó tất cả mọi sự đều tốt, nhưng mà có một cái điều nguy hiểm mà nó sẽ dẫn đi càng xa hơn, đó là hội thánh mất tình yêu ban đầu, và đó là thánh Ê-phê-sô. Và nếu chúng ta đọc trong Khải Huyền thì chúng ta biết là hội thánh Ê-phê-sô họ làm tất cả mọi cái công việc của họ làm rất là tốt. Họ làm đủ mọi cái công việc cho Chúa, và Chúa nói là cái công việc của họ làm rất là khó nhọc. Nhưng mà Chúa trách họ điều đó là mất đi cái tình yêu ban đầu. Và rồi khi mà mất đi tình yêu ban đầu đó, hội thánh sẽ trở nên hăm hẩm. Mất đi tình yêu ban đầu rồi thì bây giờ thôi, ông làm cái gì đó ông làm, tôi không quan tâm nữa. Và lần hồi hội thánh của Chúa trở nên một hội thánh hăm hẩm, đó là tình trạng của thánh Laodice. Và cuối cùng dẫn đến một hội thánh chết, đó là hội thánh sạc đen. Bởi sự len lỏi của tà giáo vào trong hội thánh, bởi cái đời sống thế tục len lỏi vào trong hội thánh của Chúa, mà hội thánh của Chúa từ một hội thánh thật mất đi tình yêu ban đầu, từ từ dần dà trở nên một hội thánh hăm hẩm, và cuối cùng trở nên một hội thánh chết. và một hội thánh chết, đó là một hội thánh giả. Hội thánh sạc đe, Chúa nói rằng bên ngoài thì nhìn hội thánh sạc đe là sống, nhưng mà Chúa có cái con mắt của Chúa, Chúa nhìn vào Chúa thấy hội thánh đó chết. Hội thánh đó có thể nói là một hội thánh giả hình, bởi vì ở trước mặt con người thì hội thánh đó cũng sinh hoạt, cũng thờ phượng, cũng làm đủ mọi thứ, nhưng mà ở trước mặt Chúa hội thánh đó đã chết. Vì vậy hội thánh đó là một thánh giả hình. Cho nên đó là điều mà sứ đồ Phaolô ông quan tâm, điều mà sứ đồ Phaolô ông hết sức là gọi là nặng lòng với hội thánh của Chúa, mà ông ghi trong câu 1 chúng ta thấy đó: "Và tôi muốn anh em biết dường nào tôi hết sức chiến tranh cho anh em, cho những người ở Laodice và cho những kẻ không thấy mặt tôi về phần xác." Đây là cái điều mà sứ đồ Phaolô ông trăn trở, đây là cái điều mà ông sứ đồ Phaolô nói là tôi phải chiến đấu vì anh em, dù là bây giờ tôi đang ở trong cái hoàn cảnh khó khăn, tôi đang ở trong ngục tù đó, nhưng mà tôi vẫn chiến đấu cho anh em bằng cái sự cầu nguyện, tôi chiến đấu cho anh em bằng những cái bức thơ mà tôi gửi tới để giúp cho đời sống thuộc linh của anh em có thể đứng vững ở trong cái nền tảng là hội thánh thật. Ông chiến đấu để cho hội thánh của Chúa đứng vững, ông chiến đấu để cho hội thánh của Chúa được tin rồng ở trong tín lý mà không bị pha trộn bởi thế gian, không tiêm nhiễm bởi những cái tà giáo len lỏi vào trong hội thánh của Chúa. Và buổi sáng nay chúng ta sẽ học một số hình ảnh thôi, có ít nhất là 8 cái hình ảnh hay là 8 cái dấu hiệu của một hội thánh thật mà Phaolô nêu ra để chúng ta cùng học. Nhưng mà nếu mà tôi giảng hết 8 cái hình ảnh này thì chắc chúng ta sẽ ăn chiều ở đây luôn. Cho nên tôi chỉ chia sẻ buổi sáng hôm nay 3 phần, và trong những tuần tới chúng ta sẽ suy nghĩ thêm về một hội thánh thật. Những cái hình ảnh này cho chúng ta thấy, cho chúng ta hiểu, để như tôi nói, mình nhờ ơn Chúa mình thẩm định là cái hội thánh của mình. Mình nhờ ơn Chúa mình thẩm định lại cái đời sống theo Chúa của chúng ta là một phần trong hội thánh đó. Nó đang ở trong cái tình trạng mất đi tình yêu ban đầu, đang ở trong cái sự hâm hẩm, hay là đang ở trong cái một hội thánh chết. Điểm thứ nhất mà chúng ta suy nghĩ, hay là hình ảnh thứ nhất chúng ta suy nghĩ đó, một hội thánh thật đó là một hội thánh có cái lòng can đảm để vượt qua mọi khó khăn. Đó là một hội thánh thật. Hội thánh thật của Chúa sẽ có một cái con dân của Chúa trong hội thánh đó sẽ có cái lòng can đảm để bước qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thách thức đối với hội thánh của Chúa, nhưng mà hội thánh của Chúa sẽ được bước qua khỏi cái sự khó khăn đó. Cái chữ mà sứ đồ Phaolô dùng ở trong câu 2 đó, mà bản kinh thánh tiếng Việt của chúng ta dịch đó là yên ủi, hầu cho lòng những kẻ ấy được yên ủi. Ông nói đến hội thánh của Chúa ở Colosse, ông nói là ông chiến đấu để rồi cho những cái tâm lòng của những người con dân của Chúa trong hội thánh Colosse đó được an ủi. Và cái chữ mà ông dùng ở đây, như tôi nói, tiếng Việt mình dịch ra là an ủi đó, có khi nó cũng dịch cái nghĩa là khích lệ. Nhưng mà cái chữ này sứ đồ Phaolô dùng nó luôn luôn bao hàm cái ý niệm đó là gì? Đó là khiến một người có thể đối phó với cái hoàn cảnh, với cái lòng tiên quyết và can đảm. Đó là cái chữ Hy Lạp mà sứ đồ Phaolô dùng ở đây, mà Việt Nam mình thì chỉ viết ra, dịch ra là an ủi thôi. Nhưng mà đây là cái chữ mà nó bao hàm, tôi lặp lại để quý bạn em thấy cái điều mà sư Phú Rộ Lâu nói, nó bao hàm cái ý niệm là cái chữ này nó khiến cho một người có thể đối phó với những cái thách thức, những cái khó khăn, những cái điều mà hội thánh của Chúa trải qua với cái lòng tiên quyết và can đảm. Thưa quý bà chị em, hội thánh của Chúa ngày hôm nay vượt qua mọi sự khó khăn, mọi sự can đảm, quý vị nghĩ là mình nhờ cái gì? Chúng ta ngày hôm nay, tất cả hội thánh của Chúa từ xưa cho đến nay, chúng ta có thể bước qua những thách thức, bước qua những khó khăn, bước qua những cái sự xáo trộn trong hội thánh bởi lời hứa của Chúa nguyên bản chẹp. Lời hứa của Chúa cho chúng ta có cái sự can đảm, có cái sự bảo đảm để chúng ta biết rằng đây là hội thánh của Chúa Ngài đã thành lập, thì không có một cái điều gì có thể thắng được hội thánh của Chúa. Và đó là câu gốc mà chúng ta đọc: Ta sẽ lập hội thánh ta ở trên đá này, các cửa âm phủ sẽ chẳng thắng được hội đó. Chúng ta có thể thay đổi, Chúa sẽ lập hội thánh của Chúa tại Houston này, các cửa âm phủ sẽ không thắng được hội đó. Cho nên chúng ta ngày hôm nay có bao nhiêu thách thức, có bao nhiêu khó khăn, nhưng mà chúng ta nắm lấy lời hứa của Chúa để chúng ta đi qua những khó khăn đó, đi qua những thách thức đó, và hội thánh của Chúa vẫn sẽ đứng vững cho đến ngày mà chúng ta gặp mặt Chúa. Và không phải Chúa chỉ giữ nói cái lời hứa đó một cách kiểu như là cho nó vui, nhưng mà chúng ta sẽ thấy ở trong gian đoạn 16 câu 33, Chúa có một cái điểm mà cho chúng ta thấy là chúng ta có thể tin cậy vào lời hứa của Chúa. Và Chúa cũng cho chúng ta biết cái điều mà chúng ta sống ở trong thế gian này: ta bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Amen quý ông bà anh chị em. Chúa đã thắng thế gian. Vì vậy chúng ta núp mình ở trong Chúa, mình núp mình ở trong lời hứa của Chúa, chúng ta cũng sẽ thắng thế gian. Hội thánh của Chúa vẫn sẽ tồn tại, hội thánh của Chúa sẽ vẫn cứ tiếp tục bước tiến cho đến ngày mà hội thánh của Chúa được cất lên ở nơi không trung. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, đây là cái điểm, đây là cái hình ảnh, đây là cái dấu hiệu của một hội thánh thật. Mà sứ đồ Phaolô nói, ông cầu nguyện, ông chiến đấu để hội thánh của Chúa có thể đi qua những khó khăn, đi qua những thách thức, đi qua những cái giai đoạn mà chúng ta nghĩ rằng dường như không có Chúa ở trong hội thánh của Chúa, nhưng mà không. Chúa vẫn tể trị hội thánh của Chúa. Một hội thánh thật là một hội thánh con dân của Chúa trong đó có lòng can đảm để vượt qua những khó khăn. Điểm thứ hai, một hội thánh thật đó là một hội thánh kết hợp với nhau trong tình yêu thương. Cũng trong câu 2, sứ đồ Phaolô nói, phần đầu ông nói là hầu cho lòng những kẻ ấy được yên ủi, đó là cái lòng can đảm của con dân Chúa đó. Và tiếp theo là gì? Và lấy sự yêu thương mà liên hiệp. Một hội thánh thật phải là một hội thánh kết hợp với nhau trong tình yêu thương. Đây là một trong những cái dấu hiệu rõ ràng nhất của một hội thánh thật, thưa quý anh bạn chị em. Không có tình yêu thương thì không có một cái tổ chức gọi là hội thánh của Đức Chúa Trời, thưa quý anh bạn chị em. Chúng ta có thể đi ra ngoài, chúng ta quảng bá là ô, đây là hội thánh của Đức Chúa Trời, đây là hội thánh của Chúa, hội thánh này là hội thánh 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 gì đi nữa. Mà nếu ở trong cuộc đời của chúng ta, ở trong hội thánh của Chúa đó mà không có tình yêu thương được lộ ra đó, thì chúng ta có thể nói khô miệng chúng ta, người ta cũng sẽ không thấy đó là một hội thánh thật của Chúa. Và như tôi nói, cái dấu hiệu rõ ràng nhất của một hội thánh thật đó là tình yêu thương. Và nếu chúng ta mất tình yêu thương ban đầu, như sứ đồ Giăng được Chúa Mặc Khải nói trong Khải Huyền đó, thì đó là cái bước đầu tiên mà chúng ta đang dẫn hội thánh của Chúa, hội thánh của Chúa đang đi vào trong cái chỗ của một hội thánh giả. Cho nên xin Chúa giúp cho quý bà chị em và tôi mình suy nghĩ điều này, để mình có thể quay đầu trở lại ăn năn ở trước mặt Chúa như điều mà Chúa kêu gọi ở trong Khải Huyền đối với hội thánh của Chúa tại Ephesus. Gian đoạn 13 câu 34 và 35, Chúa cho chúng ta cái điều này: ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi, thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thế ấy. Nguyên tắc Chúa ban cho chúng ta không phải là mình muốn yêu chừng nào đó là mình yêu, mình yêu người yêu mình, hay là mình yêu những người mà mình thích. Nhưng mà Chúa nói gì? Ta yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng phải yêu nhau thế ấy. Quý vị nghĩ chúng ta có đáng để được Chúa yêu không? Tôi không nghĩ là tôi đáng được Chúa yêu. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Nhưng mà cái câu 35 là cái câu quan trọng mà Chúa nói: nếu các ngươi yêu nhau thì ấy tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Làm sao cái người chưa biết Chúa, làm sao cái người trong sở làm của mình, làm sao cái người gặp mình một vài lần ở chợ búa đó, làm sao người đó biết mình là con cái Chúa, biết mình ở trong hội thánh của Chúa? Chúng ta yêu nhau, và đó là điều mà Chúa nói. Gian đoạn 13 câu 35. Và vì yêu nhau chúng ta mới có thể ngồi chung với nhau, yêu nhau chúng ta mới có thể hiệp nhau lại, yêu nhau chúng ta mới có thể lấy tất cả mọi của riêng mình trở thành của chung để chúng ta hầu việc Chúa. chúng ta lấy tất cả những cái ý riêng của mình đó đặt chung vào nhau để hầu việc Chúa. Và đó là hội thánh đầu tiên họ làm. Công vụ đoạn 2 câu 44: phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau lấy mọi vật làm của chung. Làm sao họ làm được điều này quý cụ nguyên bà chăng? Chỉ có tình yêu thương. Tình yêu thương mới đem chúng ta lại với nhau. Như tôi nói, tình yêu thương chúng ta mới bỏ cái riêng của mình đặt vào trong cái chung của hội thánh của Chúa để hội Việt Nam. Còn không, chúng ta cứ nghĩ rằng cái riêng của tôi là the best, không có ai cãi được hết. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để một hội thánh thật phải được kết hợp với nhau trong tình yêu thương. Và nếu chúng ta suy xét, xin Chúa hướng dẫn đời sống của mình xem xét trong cái đời sống của mình có điều này không. Và nếu không, có thể đó là một phần hội thánh của Chúa đang đi vào trong cái chỗ của hội thánh, không phải là thánh thật. Một hội thánh thật là một hội thánh con dân Chúa có cái lòng can đảm để vượt qua khó khăn. Một hội thánh thật là một hội thánh phải được kết hợp với nhau ở trong tình yêu thương. Và điểm thứ ba đó là một hội thánh thật, đó là hội thánh có cái sự khôn ngoan của thiên thượng. Câu 2 phần cuối và câu 3: kết hợp trong sự yêu thương, hiệp một ở trong sự yêu thương đó để làm gì? Đặng có nhiều sự thông biết đầy dạy chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ, mà trong Ngài đã giấu kín mọi quý báu về khôn ngoan thông sáng. Vượt qua mọi khó khăn, yêu thương nhau, có cái sự khôn ngoan thiên thượng ở trong đó. Sự khôn ngoan thiên thượng ra từ Chúa Giêsu Christ, từ nguyên bản gia. Chúa Phaolô nói trong câu thứ nhất đoạn 1 câu 30 gì? Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan. Chúng ta nhờ Chúa Giêsu Christ, chúng ta được ở trong Ngài. Và ông Phaolô nói đây là cái Đấng mà làm ra cái sự khôn ngoan. Đức Chúa Trời làm sự khôn ngoan qua Chúa Giêsu Christ. Và khi chúng ta ở trong Chúa Giêsu Christ, chúng ta có sự khôn ngoan thiên thượng. Sự khôn ngoan thiên thượng ra từ Chúa Giêsu Christ. Một hội thánh thật không có chỗ cho sự khôn ngoan ở dưới đất lên, thưa quý bạn xem. Một hội thánh thật không có chỗ để cho sự khôn ngoan ra từ con người. Và nếu chúng ta dùng cái sự khôn ngoan của thế gian, chúng ta dùng sự khôn ngoan của con người đem vào trong hội thánh của Chúa, hội thánh của Chúa sẽ đi đến chỗ hội thánh giả, thưa quý bạn xem. Và tôi nói lại một lần nữa, hội thánh thật không có chỗ cho sự khôn ngoan ở dưới đất lên. Và hội thánh thật không có chỗ cho sự khôn ngoan từ con người ra, thưa quý bạn xem. Nhiều hội thánh của Chúa ngày nay gặp sự bế tắc thuộc linh vì con người đem sự khôn ngoan của thế gian vào trong hội thánh của Chúa. Nhiều hội thánh của Chúa ngày nay mất đi sự chúc phước của Chúa và trở nên hăm hẳm bởi vì chèn ép sự khôn ngoan của thiên thượng. Và đây là điều mà chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa để mình có thể xét cái đời sống của mình, sự phục vụ Chúa của mình. Ngày hôm nay biết bao nhiêu hội thánh của Chúa đã bị đời này len lỏi vào trong hội thánh của Chúa. Chúng ta học ở ngoài được một mớ, chúng ta nghĩ rằng cái công việc đó đem vào trong hội thánh của Chúa để xây dựng hội thánh của Chúa. Nhưng mà cái điều đó đem vào để hội thánh Chúa trở nên một hội thánh chết. Bởi vì dùng sự khôn ngoan của con người, dùng sự khôn ngoan của thế gian. Và đó là điều mà sứ đồ Phaolô nói rằng ông sợ không chỉ tà giáo ở bên ngoài len lỏi vào trong hội thánh, nhưng mà chính cái sự khôn ngoan của con dân của Chúa trong hội thánh đó, dùng cái sự khôn ngoan của đời đó, dùng đó từ trong hội thánh lòng ra, và để rồi hội thánh của Chúa trở nên mất phước. Cho nên hội thánh thật sẽ không có sự khôn ngoan của con người vào ở trong hội thánh của Chúa. Chúng ta cũng cần phải nhờ ơn Chúa để chúng ta cảnh tỉnh điều này. Và như tôi nói, không phải hội thánh của Chúa tại đây, nhưng mà tôi đã gặp nhiều hội thánh của Chúa đem tất cả những cái hành chánh, cái việc làm của thế gian vào trong đặt y khuôn như là ở trong hội thánh của Chúa. Tôi không có gọi là đã phá quý vị đem sự khôn ngoan của thế gian vào trong hội thánh của Chúa. Tôi giảng nhưng mà tôi không có đã phá quý vị. Nhưng mà quý vị phải hiểu điều này. Chúng ta đem vào trong hội thánh của Chúa đó, đó chỉ là một phương tiện, chứ đó không phải là một cái cứu cánh ở trong hội thánh của Chúa. Và nếu chúng ta đem vào mà chúng ta đặt ngược, chúng ta đem cái sự khôn ngoan của thế gian vào trong đời này, vào trong hội thánh của Chúa, và chúng ta nghĩ đó là cái cứu cánh để xây dựng hội thánh, để hội thánh phát triển, no. Cho nên một hội thánh thật phải có cái sự khôn ngoan từ thiên thượng xuống để hầu việc Chúa. Kinh nghiệm đau thương của một hội thánh dùng sự khôn ngoan của thế gian dẫn đến bè phái nè, chia rẽ nè, đó là thánh Corinto. Như chúng ta cũng đã học tối thứ năm một phần, chúng ta thấy cái hình ảnh của thánh Corinto có bao nhiêu sự rối loạn ở trong đó, có bao nhiêu bè phái ở trong đó, có bao nhiêu sự chia rẽ ở trong đó. Và ngay cả hội thánh của Chúa Corinto là làm gì? Đem hội thánh của Chúa ra ngoài để cho người ngoài phân xử. Và chúng ta thấy đó là sứ đồ Phaolô nói đó là cái sự khôn ngoan của con người. Nhưng mà Phaolô chỉ nói một câu thật là nhẹ nhàng: anh em ơi, sự rồ dại của Đức Chúa Trời đó khôn sáng hơn thế gian này. Anh em nghĩ rằng sự khôn ngoan của thế gian đó để xây dựng hội thánh, Sureno, một chút xíu rô dài của Chúa đó mạnh hơn, khôn ngoan hơn thế gian này rất nhiều lần. Corinto nhất đoạn 1 câu 25 và 24 song le về những người được gọi, bất luận là người Giuđa hay là người Hy Lạp, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bởi sự rồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Sự khôn ngoan của thế gian so với sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ở quý ông bà anh chị em, nó chưa bằng một giọt nước ở trong đại dương. Cho nên chúng ta từng suy nghĩ rằng mình dùng cái sự khôn ngoan của thế gian để mình xây dựng hội thánh. Nhưng mà chúng ta hãy trở lại với lời của Chúa, trở lại sự khôn ngoan mà từ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để chúng ta hầu việc Chúa. Dầu coi nó có thể tầm thường đó quý vị, dầu coi nó không có PhD đó, không có Master đó, nhưng mà nếu mà sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để chúng ta hầu việc Chúa đó, hội thánh của Chúa sẽ được thôi. Sứ đồ Phaolô dùng hai cái chữ mà ở cuối câu 3 đó quý vị để ý đó, ông dùng cái chữ là khôn ngoan thông sáng. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng cái này nó chỉ là một khôn ngoan thông sáng cũng giống nhau, nhưng mà tại đây tôi muốn cho chúng ta thấy rõ hai cái chữ này, chữ thông sáng và chữ khôn ngoan. Chữ thông sáng nó là một cái trực giác, nó giống như một cái bản năng mà chúng ta thu nhận được. Nhưng mà nói đến cái sự khôn ngoan đó là một cái điều mà chúng ta có thể nói là cái điều chúng ta thực hành, cái điều chúng ta có thể xác quyết giải thích. Thông sáng là cái điều mà chúng ta nhận như là một cái nguyên lý nào đó chúng ta biết, chúng ta nhận một cái chân lý từ nơi Chúa. Nhưng mà cái sự khôn ngoan đó là cái cách mà chúng ta diễn đạt, chúng ta bày tỏ cái điều mà chúng ta nhận. Và nói như vậy có thể quý ông bà dân khó để thấy, nhưng mà tôi có một cái ví dụ để chúng ta có thể thấy rõ cái chữ mà sứ đồ Phaolô dùng đây, chữ thông sáng và chữ khôn ngoan. Thông sáng giống như một cái điều chúng ta tiếp nhận, chúng ta học hỏi, chúng ta tiếp nhận được. Giống như một người có thể gọi là thông sáng bởi vì người đó học được những cái định lý của vật lý. Giống như một người hiểu rằng từ trên nóc nhà tôi nhảy xuống mà không có cái gì đỡ thì tôi sẽ bị gãy chân. Đó là cái nguyên lý rõ ràng, lực hút của trái đất. Và người đó hiểu rất là rõ cái điều đó, nếu mà nhảy từ nóc nhà nhảy xuống thì sẽ bị gãy chân. Thì đó là nói đến cái sự khôn ngoan người đó có thể, sự thông sáng người đó có thể biết được. Nhưng mà sự khôn ngoan là gì? Nếu mà người đó biết, người đó thông sáng thì nó biết như vậy đó, nhưng mà người đó vẫn ở trên nóc nhà đó nhảy xuống, thì chúng ta không thể nào gọi người đó là khôn ngoan được, phải không? Cho nên đó là hai cái sự thông sáng và khôn ngoan nó khác nhau là như vậy. Chúng ta thông sáng là chúng ta nhận, chúng ta hiểu, chúng ta biết được cái điều này điều kia. Nhưng mà cái sự khôn ngoan đó nó được biểu lộ ra trong các hành động, trong việc làm của chúng ta. nếu chúng ta nói chúng ta khôn ngoan, chúng ta biết này điều kia, nhưng mà chúng ta làm ngược lại với cái điều chúng ta biết đó, thì chúng ta không thể nào gọi đó là một người khôn ngoan được. Giống như cái ví dụ, một người biết nhảy từ trên nóc nhà nhảy xuống bị gãy chân, biết rõ ràng như vậy, nhưng mà vẫn cứ ở trên đó nhảy, nó không sao đâu, tôi sẽ nhảy không sao hết, thì đó không phải là cái người khôn ngoan. Cho nên tại đây sứ đồ Phaolô nói khôn ngoan không sáng, có nghĩa là mình nhận được cái sứ điệp từ nơi Chúa, mình nhận được cái chân lý của Chúa và mình cũng sống với cái chân lý đó. Và nếu một người mà đã nói là tôi đã tin Chúa, tôi đã học giáo lý báp têm, tôi đã học qua ngũ kinh, tôi đã học qua các sách tiên tri, tôi đã học qua tân ước, các thư tín của Phaolô, học tất cả quyền luôn rồi, tất cả mọi điều ở trong kinh thánh tôi đều biết hết, nhưng mà nếu một người đó học hết, hiểu biết sự thông sáng của người đó, đã học hết kinh thánh, nhưng mà người đó vẫn làm ngược lại với lời của Chúa, thì người đó không phải là người khôn ngoan, thưa quý vị và cha. Và đó là điều sứ đồ Phaolô nói, thông sáng, khôn ngoan nó phải đi đôi với nhau và nó mới trở thành cái kết quả. Và đây là cái điều nhận định của tôi thấy nhiều người ngày hôm nay, nhiều con dân Chúa có sự thông sáng, nhưng mà cũng có một số người thiếu sự khôn ngoan trên thượng. Chúng ta biết lời Chúa nhưng mà chúng ta đi ngược lại với lời Chúa. Chúng ta dùng cái sự khôn ngoan của thế gian để chúng ta xử sự. Sứ đồ Phaolô, xin lỗi, sứ đồ Gia-cơ, cho chúng ta thấy rõ cái điều này. Hành động của anh em, cách ăn ở của anh em, việc làm của anh em sẽ bày tỏ anh em là người khôn ngoan hay không. Đó là điều mà sứ đồ Gia-cơ nói. Trong Gia-cơ đoạn 3 câu 13 cho đến câu 18. Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng? Ông hỏi câu này. Và ông kêu người đó chứng minh. Đó là anh em, trong anh em có ai là người nói rằng mình là khôn ngoan thông sáng không? Hãy lấy cái cách ăn nết ở của anh em cho ta thấy được. Đó là điều mà ông Gia-cơ muốn nói. Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc làm mình bởi sự khôn ngoan nhu mì mà sao. Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình thì chớ khoe mình và nói nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu, cả lại nó thuộc về đất, thuộc về xác thịt, thuộc về ma quỷ. Vì ở đâu có điều ghen tương tranh cạnh ấy thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Nhưng đây là điều mà sứ đồ Gia-cơ nói. Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống, trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình. Cuối cùng trong câu 18 nói là vả bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình cho những kẻ làm sự hòa bình. Hội thánh thật của Chúa có sự khôn ngoan kiên cường. Hội thánh thật của Chúa, con dân của Chúa trong hội thánh đó sẽ dùng sự khôn ngoan thiên thượng để hầu việc Chúa, để xây dựng hội thánh của Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho quý cụ, quý bà, cha em và chính mình tôi. Lắm lúc chúng ta cũng nghĩ rằng mình cũng có sự khôn ngoan để mình làm điều này, làm điều kia. Mà chúng ta nhờ ơn Chúa, chúng ta suy xét lại việc làm của mình, cách ăn nết ở của mình, những điều mà sứ đồ Gia-cơ nói. Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống, trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hài lòng và giả. Xin Chúa giúp cho tôi và quý vị, để mỗi ngày chúng ta có thể bước đi ở trong sự thông sáng. Đó là chúng ta tiếp nhận lời của Chúa, chúng ta tiếp nhận lời của Chúa, chúng ta có sự thông sáng, chúng ta hiểu lời của Chúa, chúng ta bước đi một cách khôn ngoan bằng cách áp dụng lời đó vào trong đời sống của mình. Thì đó mới là điều mà sứ đồ Phaolô nói là khôn ngoan và thông sáng. Còn không, chúng ta chỉ có thông sáng thôi đó, thì cái đầu của chúng ta càng ngày càng bự. Tôi nhớ một đại tá của Chúa nói là ngày hôm nay có nhiều cơ đốc nhân cái đầu bự hơn cái thân thể. Bởi vì bao nhiêu cái sự hiểu biết lời của Chúa đó nó dồn lên, nhưng mà không bao giờ exercise cái lời của Chúa đó để cho cái body nó coi được chút xíu. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có sự thông sáng của Chúa, chúng ta có lời của Chúa đó, mà chúng ta cũng bước đi với lời của Chúa đó để bày tỏ chúng ta là người khôn ngoan. Đó là sự khôn ngoan thiên thượng mà sứ đồ Phaolô nói. Trong những tuần tới chúng ta sẽ học thêm còn 5 cái hình ảnh nữa của một hội thánh thần. Buổi sáng hôm nay chúng ta nhờ ơn Chúa chúng ta suy nghĩ 3 điều đó. Hội thánh thật là hội thánh có cái sự can đảm để vượt qua khó khăn. Hội thánh thật là hội thánh kết hiệp với nhau trong sự yêu thương hiệp một. Và hội thánh thật là một hội thánh có cái sự khôn ngoan thiên thượng, sự khôn ngoan của thiên đàng Chúa Trời Cha. Ông Phaolô từ trong ngục đã chiến đấu trong sự cầu nguyện để cho con dân của Chúa tại hội thánh Colosse giữ được một hội thánh thật, một hội thánh tin rằng. Và tổ phụ của chúng ta, những người tiền bối đã chiến đấu để chúng ta có một hội thánh như ngày hôm nay. Vì vậy mà chúng ta phải là những người có trách nhiệm ở trước mặt Chúa, trước mặt tổ phụ chúng ta, để giữ cho hội thánh của Chúa tiếp tục là một hội thánh thật. Hãy trở nên can đảm để vượt qua khó khăn. Hãy trở nên yêu thương hiệp một để xây dựng hội thánh của Chúa. Hãy trở nên khôn ngoan ở trong Chúa để bày tỏ nếp sống và việc làm của thiên đàng. Tôi cầu nguyện xin Chúa cho tôi có ơn của Chúa để tiếp tục cùng với quý vị hầu việc Chúa, bày tỏ cái nếp sống của những người khôn ngoan ở trong hội thánh của Ngài. Và tôi cũng cầu nguyện cho quý cụ, quý bạn chị em, chúng ta có đủ sự can đảm, có đủ sự yêu thương hiệp một, có đủ sự khôn ngoan của Chúa để tiếp tục giữ vững hội thánh của Chúa, trở nên một hội thánh thật cho đến ngày chúng ta gặp mặt Chúa. Xin chúng ta cùng đứng lên, chúng ta hướng tâm lòng của mình về với Chúa và chúng ta cầu nguyện.